This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm của Đài 1160 AM, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh có khỏe không và Houston có gì lạ không anh?
Chào cô Dung, chào quý thính giả. Thì Houston thì vẫn nóng cơ.
Dạ, ở đây cũng vậy anh. Hình như là mùa này là vẫn tiếp tục nắp, mà hình như cũng là sắp tới là nghe nói là lên tới số 3 đó anh, hơn 100 độ đó. Mà bây giờ sáng
thì hổm đại hơn 100 độ rồi cô.
Thì bây giờ tiếp tục hơn anh.
ngày hôm qua là 104 độ.
Dạ. Trời, quá xác tử, quá xa ể luôn. Thôi, thì giờ mình chịu thôi chứ mình ở vùng thác sệt mà. Vâng, thưa anh. Dạ, có như vậy nhưng mà thời tiết có làm cho anh bị ảnh hưởng gì sức khỏe hay không?
Ảnh hưởng nhiều lắm cô.
Ảnh hưởng nhiều lắm hả? Vì là coi như mình muốn tập thể dục nhiều chút cũng không được anh hen.
Đúng rồi, con không đi được. Chỉ có đi vô trong gym thôi. Mà trong gym hơi xa nhà, thành nó ít. Còn mỗi lần thì mỗi ngày, mỗi sáng anh đều ra đi bộ, nay phải chịu luôn thôi.
Nhưng mà anh biết không, Hành Dung nghe giọng nói của anh á, biết rằng là anh khỏe re, rất là trong trẻo, rất là trẻ trung. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và thôi anh em mình vô chương trình nha, thính giả đang lắng nghe nè. Ngày 12 tháng 7 đó anh, các đảng viên Cộng Hòa thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã chỉ trích giám đốc FBI Christopher Wray, cáo buộc cơ quan này bị chính trị hóa và người dân Mỹ đã mất niềm tin vào FBI. Thì cái dân biểu Mike Johnson nói với ông Ray là tất cả các cử tri của chúng tôi đang yêu cầu chúng tôi kiểm soát tình hình này và chúng tôi phải làm điều đó. Đây là vấn đề liệu hệ thống tư pháp ở đất nước chúng ta có đáng tin cậy nữa hay không. Và người dân Mỹ đó mà chúng ta đại diện đang không thể đếm nổi cái số vụ bê bối ngày càng tăng lên đó anh. Cái dân biểu Mark Gray đó cũng đã chất vấn ông Gray về cái vấn đề của ông Hunter Biden, bắt đầu bằng một cái tin nhắn trong đó con trai Tổng thống Joe Biden đe dọa một đối tác kinh doanh người Trung Quốc và nói với cái người này rằng là cha anh ta đang ở đó với anh ta đó à nha. Và cái dân biểu Matt Gray hỏi giám đốc FBI rằng là ông có vẻ là không quan tâm đến chuyện đó phải không? Và sau đó hỏi là hiệu ông Gray có phải đang bảo vệ gia đình ông Biden hay không? Điều mà cái ông Bray này phủ nhận và bác bỏ tất cả những cái câu hỏi, những cái chất vấn. Còn theo anh á, thì có cái tin rằng là FBI là chí công vô tư trong cái thời kỳ mà dưới cái quyền mà Tổng thống Biden không thưa anh?
Anh
tên ông?
Không phải hiểu gì nữa, anh thấy cả lúc nào thấy cũng không có chí công vô tư chút nào hết đó cô.
Không có chí công vô tư.
Bởi vì cô biết cái cơ quan FBI này đó thì đã bị chính trị hóa từ cái thời cựu Tổng thống Obama. Nhiều viên chức và nhân viên đảng viên Dân Chủ đã cài cấy trong 8 năm cầm quyền của Obama để lại những viên chức này nặng về đảng tính hơn là chí công vô tư của một cơ quan thực thi pháp luật. Thì điển hình là thiên vị trong cuộc tranh cử giữa hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton năm 2016. Thì cô biết khi tất cả những cái hồ sơ gì đó,
dạ,
thì mà muốn họ khai thác thì họ phải hối kiểm để cô có tin cậy hay không. Chứ thật sự một ngày không biết bao nhiêu nguồn tư đã đến, làm sao điều tra hết. Thấy không?
Dạ.
Thì khi mà cái hồ sơ nói rằng là ông cái quỹ ban tranh cử của ông Trump có liên hệ với Nga để mà như là giúp đỡ cho cái cuộc vận động bầu cử. Đó thì thì họ có hồ sơ là họ bắt mở điều tra và họ đã làm thủ tục để đưa lên tòa án để xin án lệnh để mà họ đặt lái ghe lén này kia theo dõi của ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump. Thấy không? Cả ngay đặt trong tòa tháp Trump, cái building Trump ở tại New York để theo dõi luôn nữa. Tất nhiên là cô nhớ hồi thời Clinton mà chỉ có cho người mà để vô trong cái chỗ cái headquarter cái đảng Dân Chủ đã chìa căng đan quách cái gây quá rơ mà đưa tới ông Nixon phải từ chức, cô thấy không?
Dạ.
Mà bây giờ hỏi nó làm nhân danh để của cái cơ quan an ninh để theo dõi điều tra cái đó. Đó là một cái vấn đề đó, cô thấy nó rất là tệ hại, thấy không?
Dạ vâng.
Đó. Thì chừng sau này đó thì mình cho nó mở cuộc điều tra kéo dài 2 năm tốn gần 45 triệu Mỹ Kim có tiền thế chúng ta. Thì mới biết rằng đây là cái hồ sơ giả không có gì hết. Đó là một cái chuyện cô thấy mà lúc FBI là đã mở ra cái đó thì thấy rõ, hỏi có cái chiến công vô tư hay không, thấy không? Nó rồi cái tới cái nhiều trường hợp cái vụ mà cái sách tay computer cái computer sách tay của Hunter Biden đem sửa ở tại một cái nơi đó rồi cái là quên không có để lấy. Rồi tới ngày ông kia coi xét thấy có những cái hồ sơ liên hệ tới bên Trung Cộng rồi, có những bê bối đó, ông sợ quá. Nhưng mà cũng vẫn copy lại một cái và một cái thì đưa nộp cho FBI. Thì lúc đó lại mấy cái viên chức, cụ viên chức mà về an ninh đồ có lạp cái giấy thơ lên tập thể đưa lên nói rằng đây là cái âm mưu của Nga để mà nhằm này tùm lum hết, đặng mà cái trầm nhận chìm xuồng cái vấn đề đó, bởi vì không muốn làm lớn chuyện để ảnh hưởng cái cuộc bầu cử ứng viên Joe Biden. Nên cô thấy không? Đâu rồi đó, hỏi là cái cơ quan an ninh này là cơ quan thực thi pháp luật này có chiến công vô tư hay không? Nó từ cái thời Obama đằng ha, chứ không phải là tới sau này, thấy không?
Yeah.
Đó, rồi cái về trường hợp mà về trường hợp của cô nói là về trường hợp của Joe Biden. Về với trường hợp như giờ mình không nói gì với chính trị quá, cả ngay những cái thành phần mà gọi là bất đồng chính kiến đó, coi như là bảo thủ và cái là liberal đó, là vấn đề họ chống phá thai, thì cái một cái người mà đứng đầu giám đốc của cái tổ chức này đó là Rolai, thì là thường thường để họ tổ chức có một những cái người đến ngồi trước cái chỗ mà Barahut ba cái chỗ khóa thai người gì Barahut đó ha, chỗ đó là để mà khóa giúp khóa thai đó, thì cái ông này cái khi cái con ông để đứa con có 14 tuổi ngồi đó thì cái thành phần mà dẫn vô để dẫn người đồng bào phá thai thì đứa trẻ nó la lên thì nó kia cặp cổ này thì đương nhiên người cha thấy vô phải can thiệp đó, rồi sau cái vụ đó kia gửi thưa thì thưa đáng lãng, bây giờ nếu có cái vụ đó thưa thì đương nhiên là cơ quan phải thực thi rồi, nhưng mà gì gửi giấy mời ta tới đặt cái vấn đề coi sao tự nhiên một ngày đó rồi cái dẫn 25 nhân viên FBI cả tiêu hết đồ vô ập vô nhà rồi bắt người ta còng làm một con dữ dằn, có thấy không? Đó, mà người ta hỏi đáng lẽ là phải ở điều như vậy đó là phải điều tra kêu mời lên mời giấy mời cho người ta lên FBI để mà hỏi ông có vậy sao, còn nếu có tội thì bắt người ta, còn tự nhiên làm như vậy nó là tội. Cô thấy đó là tất nhiên là có hỏi có chí công vô tư hay không.
Dạ.
Yeah. Mình chưa đừng nói tới vấn đề chính trị nổi cái vụ mà lục soát nhà của tổng thống Trump tại đó, cô thấy đó không, như vậy là hỏi cơ quan này có thật sự là chí công vô tư hay không.
Không bao giờ.
Cô thấy không?
Dạ không đó, bao giờ.
Nó là đó là để cô hỏi tên cái vấn đề đó anh để cho cô thấy như vậy đó ha.
Dạ.
Thành thử ra cái cuộc mà điều trần này đó thì ông này á thì thật ra cái ông giám đốc này đó thì ông lại là người của ông Trump bổ nhiệm. Ông cười bổ nhiệm, nhưng mà cô biết cái đầu não tên đó, nhưng mà cái ruột gan tay chân như là của người của đảng Dân Chủ không, của Liberal không à.
Dạ. Dạ,
bởi đó, thành thử ra khi ông lúc đó ông có trả lời đó là ông nói, bởi khi mà nói rằng là những cái chuyện đó ông nói ông mà là người mà đứng đó thì ông rất là ngạc nhiên, nhưng mà chuyện quá ông đúng vậy đó, đó ông phải thanh lọc, ông phải làm cái chuyện gì chứ đâu phải cái người lên mà ù lì để cho dưới nhân viên muốn làm gì làm.
Dạ vâng.
Thành thử ra cái điều mà để mà khi mà người ta không tin tưởng cơ quan FBI phía công vô tư đó thì nó có những lý do chứ không có lý do.
Dạ, dạ vâng. Hành Trung cảm ơn anh đã chia sẻ. Thì không sai chút nào. Không có cái chuyện mà gọi là trí công vô tư ở đây. Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng thưa anh, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tỏ ra bất mãn về cái vấn đề Ukraine gia nhập NATO khi mà nói rằng là những điều kiện đó là gì? Ai nên xây dựng chúng? Họ là những ai? Trước đó thì Tổng thống Zelensky cũng chỉ trích gay gắt thái độ mập mờ của NATO là điều chưa từng có và lố bịch. Khi tổ chức này đưa ra một cam kết nào minh bạch, kiểu như là một cái khung thời gian cho tiến trình Ukraine gia nhập NATO, thì trước đó đó thì Tổng thống Zelensky cũng cho đăng một cái tweet chỉ trích gay gắt rằng là việc thiếu vắng một cái khung thời gian như một cam kết minh bạch con đường Ukraine trở thành thành viên NATO là điều chưa từng có và lố bịch. Trời đất ơi, ông Tổng thống ông có vẻ bực mình về cái vấn đề mập mờ của bên NATO. Vậy sẽ anh chia sẻ điều này đi anh.
Thì bởi vì cô nói thật sự thì cái tâm trạng một người đánh tơi bời quá lá góc độ nổi không?
Dạ.
Thì đương nhiên có những cái phản ứng như vậy. Tuy nhiên đó, nó thật sự cái NATO mà đã vô đó hiện giờ mặc dầu Ukraine chưa phải là thành viên của NATO nhưng mà cô có bao nhiêu tài lực được là về gió khí là đổ vô trong đó biết bao nhiêu. Nếu mà không có cái tông khối năm qua kỳ tông khối NATO mà họ yểm trợ đó, giờ hỏi vụ đây có còn hay không?
Dạ.
Nghe không? Thành thử ra bây giờ đặt lại cái vấn đề này nè. Tại sao bên nay giờ giặt thà rất thật sự đó. Nếu mà cái lúc mà trước đây, trước khi mà 2014 đó, thì đáng lẽ là nên chấp nhận cho Ukraine vô NATO thì mà đã thành viên NATO chắc chắn là Nga không có gì dám tấn công. Nhưng mà đã tấn công rồi. Thấy không? Đã tấn công rồi. Nhất là 2022 nè, mình nói với 2014 khi mà họ chiếm Nga chiếm cái Crimea, bán đảo Crimea đó. Thế thì đáng lẽ là lúc đó thì là nên có cho vô NATO lúc đó, nhưng mà sở dĩ chưa do NATO là lý do đó là lúc đó mình Ukraine còn tham nhũng chưa đạt đúng tiêu chuẩn của một quốc gia Tây phương mong muốn. Thế thì làm sao cho họ vô NATO? Cô thấy không?
Dạ.
Tất nhiên là bởi vì khi họ cho một thành viên của NATO là họ không phải đem vô để gánh nặng cho họ. Mà tất nhiên cái người đó họ phải đáp ứng đủ điều như của một cái thành viên NATO. Chẳng hạn giờ quốc phòng của họ là phải 2% của GDP, nghĩa là phần sản xuất kinh tế của quốc gia đó. Rồi quốc gia đó cái hệ thống chính trị phải là thượng tôn luật pháp. Còn ngày lúc đó là còn tham nhũng quá rồi, làm sao mà ai chấp nhận vô thành viên tới NATO. Nó thành thử ra lúc kia có nhiều người trách nó sao mà họ nó không cho vô được, chưa đạt đúng tiêu chuẩn mà. Chứ thà lúc đó đó họ trở thành một, mặc dầu họ yếu gì nhưng mà họ không có tham nhũng, nền kinh tế họ cố vững. Cho lần này không đạt được tiêu chuẩn làm sao cho vô NATO lúc đó. Còn bây giờ họ khi bị Nga tấn công, bên này giúp cho vũ khí như vậy thì là quá quá cao, còn gì nữa để mà la làng.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Nó thành thử ra đòi hỏi đó những cái quá đáng. Nhưng mà cái chuyện mà người mà trong đó la làng lên thì cũng có quyền la làng. Thấy không? Nhưng mà giờ cô thấy chẳng hạn giờ á, nếu mà chấp nhận thành viên NATO lúc này thì đương nhiên là bên NATO phải đem quân vô để giúp cho Ukraine liền, chứ không phải vụ giúp vũ khí không. Đó, mà như vậy là thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ, phải nổ ra.
Dạ.
Thì đâu có chuyện đâu có lợi đâu mà cho chấp nhận lúc này, mà chỉ có vấn đề là phải hỗ trợ tối đa. Còn cái lúc đầu cô thấy nhất là ông Joe Biden này sợ khi mà kia cái là mở quốc cái cuộc tập trận là dục biên giới của Ukraine rồi lắp đặt cái rút 6 tầm huấn luyện viên rời khỏi Ukraine, dời tội đại sứ nào cũng khuyến khích EK vô đánh đi. Có thấy không? Chứ nếu mà lúc đó mà găng lên, chẳng hạn, chẳng những vậy được, còn tăng cường cái số huấn luyện viên vô đó, đưa lính vô đó nữa, thì 10 Putin cũng không dám tấn công, các nào kêu vô đánh đi. Rồi đánh đi mà nhờ cái tinh thần của người Ukraine, mặc dầu vũ khí họ không đi vào, nhưng mà được huấn luyện trong thời gian mà từ 2014 cho tới 2022 là 8 năm trời đó, là nó đã biết đánh, cái lối đánh rồi. Thành thử ra khi mà quân của Putin tấn công đó, là muốn trong vòng tuần lễ mới thăm 4 tiếng đồng hồ là chiếm toàn dãn đó. Nhưng mà tới cái thủ đô mà Kiev đó, thì tất nhiên là không được chiếm được. Rồi từng tự khi thấy khá rồi mới vào đậu diện tợ gì nhỏ giọt. Chứ nếu thật sự đó mà họ huấn luyện đàng hoàng, bây giờ là họ đổ vũ khí ào ạt vô, đừng có e ngại gì hết trơn á, thấy không? Nó đòi hỏi cô đánh Putin thua thôi để chỗ thắng. Thành thử ra hiện giờ có nhiều ngày chiến lược gia đó là nên cái khối NATO này phải đổ ào ạt vũ khí giúp cho Ukraine một cách như là thật tầm anh, đủ để họ đánh đuổi cái quân Putin ra khỏi đất nước Ukraine. Chứ đâu cần thiết gì phải mà cho giờ trong cái NATO đâu. Yeah. NATO các nào NATO có vô đánh trực diện với Nga thì điều đó đâu có lợi cho cái tình hình thế giới chung.
Dạ. Yeah.
Tôi thấy không?
Dạ.
Yeah. Nó thành giờ cái điều mà anh nghĩ rằng là Mỹ và NATO nên cung cấp vũ khí tối tân ào ạt về cái nhu cầu, chẳng hạn giống giờ bên Ukraine hồi từ đầu nó cứ la làng là giờ tôi muốn được có viện trợ giờ không quân, tất nhiên F-16 đó ha. F-16 gần như lỗi thời với Tây phương rồi, tại sao không cho nó liền đi?
Yeah.
Nó bởi hiện giờ cái phần mà với không phận của nó chỉ có vấn đề mà để chống quả tiễn chống phòng không thôi, chứ còn binh phi cơ không đủ để mà không chiến với quân Nga. Thành thử là giờ nên giúp cho họ có những cái loại quả tiễn bắn tầm xa và có cái về không quân đầy đủ thì đương nhiên là họ sẽ thắng thôi. Do đó mà anh thấy cái kiểu mà dè dặt của bên NATO cũng như là ông Joe Biden đó, thì đó đã làm cho cái bên Ukraine bị thiệt hại trong thời gian đầu rất là nhiều.
Dạ, vâng.
Tuy nhiên thì nó cũng trả lại đó, thì thật sự nói vào cái sự quân Nga ở quân Ukraine nó đặt tôi liền coi như là một đoàn quân mà hiện tại giờ anh phải nói là đoàn quân hiện tại là mạnh là nhất á, nhất trong cái giai đoạn này đối với bên những quốc gia bên NATO đó.
Dạ.
Quân lưới của chuyên nghiệp đó, thành thử ra anh thấy cái chuyện mà đâu có chấp thiết phải giờ vô liền giờ đâu, chẳng hạn dạ. Khi mà cuộc chiến chấm dứt thì lúc đó xây dựng lợi giúp cho tái thiết rồi họ vô đó thôi, vậy có bảo đảm là Nga không dám xâm phạm lần nào nữa, đó là cái điều cần thiết chứ đâu cần mới cho vô vậy.
Dạ đúng rồi. Vâng, cảm ơn anh đã nhận định cũng như chia sẻ về cái điều vừa rồi. Bây giờ thì lo đánh đi, cung cấp đi, đánh cho xong đi rồi từ từ rồi cái nhận vô cũng chưa có muộn. Vâng,
đúng rồi, giờ nó dạ, vâng. Võ khí đây, có thấy không?
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Với lại đừng có cấm, giờ hiện tại giờ nói vụ vụ anh Ukraine giờ không cho anh dùng vũ khí tôi để tấn công, giờ anh chế đi. Anh chế vũ khí tầm xa đi.
Dạ.
Đó, anh có quyền đánh vô bên Nga, kệ tôi không có cản anh đâu. Thấy không?
Dạ.
Bởi vì tại sao bó tay Ukraine lần kia nó đánh được mà bên này không được đánh, người nó cho đánh đi. Thấy không?
Dạ vâng.
Mà nếu mà chừng nào mà nếu Nga dùng vũ khí nguyên tử thì NATO nhà giúp.
Dạ.
Chứ còn bây giờ đừng có bó tay, đừng bó tay giới hạn Ukraine là không được tấn công về bên lãnh sâu lãnh thổ Nga thì cái đó không có công bằng.
Dạ. Vâng, vâng thưa anh, thì trong cái cuộc họp thượng đỉnh khối NATO ở tại thủ đô Vilnius của Lithuania đó trong hai ngày 11 và 12 tháng 7 vừa qua, ngoài các vấn đề chính còn có đề cập đến cái vấn đề là NATO mở rộng sang châu Á và Tổng thống Pháp Macron lên tiếng phản đối vì cho rằng là khối NATO có liên minh quân sự khu vực Bắc Đại Tây Dương nên không nên mở rộng đến khu vực Á Châu. Theo anh thì ý tưởng mở rộng khối NATO đến khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương có thể thực hiện hay là chết theo sự phản đối của Pháp. Xin anh phân tích và bình luận vấn đề này. Còn mà Tổng thống Biden thì nói chưa đến lúc. Vậy thì theo anh, bình luận ra sao? Và nước Ukraine đã quá tang thương với sự xâm lăng của Nga. Sao không cho họ vào NATO để được bảo vệ nhiều hơn? Cũng như hồi nãy anh vừa mới nói, thì thôi bây giờ cung cấp vũ khí đi, vô từ từ đi ha. Vâng, xin anh...
Thì bởi vì đặt câu nói đối với cái vụ Ukraine á, thì Joe Biden mới nói không cần lúc như còn cái vụ mà Á Châu này mở rộng NATO thì không có phát biểu hay không?
Dạ.
Thành ra nói cái chỗ này đó, thì cô biết Tổng thống Pháp Macron á, thì Macron đó thì đóng vì quyền lợi thôi. Cha này là quyền lợi, đặt quyền lợi trên hết chứ không phải quyền lợi của nước Pháp và cá nhân ông á. Chứ ông không có đặt cái chuyến chức lược mà sâu xa. Cô nhớ cái chuyến mà kỳ rồi mà ông đi qua thăm dưới Bắc Kinh đấy không?
Dạ.
Đi với bên ông thủ tướng Đức, nhưng mà đòi ông giai tòa chánh. Vô ông tiếp rồi ông còn tuyên bố những cái là mà nhiều cái lên án rồi trường ông chối là tại vì ông Joe Biden dặn ông tới nói nhẹ nhẹ, đừng nói nặng, nói mạnh đó, thấy không? Đó, thì cô thấy luôn luôn ông chỉ muốn làm sao có lợi cái quyền lợi kinh tế của nước Pháp vậy mà ông giao thương với Trung Cộng thôi, chứ ông không có thấy ông nói rằng là bởi vì đó không phải thuộc trong cái của NATO thì mình ở Bắc Đại Tây Dương mà thôi. Nhưng mà hỏi cô về chẳng hạn dù giờ cái Ukraine á là thì nó trực tiếp thiệt hại với ở bên Âu Châu, có liên hệ gì ở bên Á Châu phải không?
Yeah.
Nhưng mà cô thấy tại sao mà kêu gọi người ta phải ủng hộ và tiếp tế chẳng hạn cấm vận Nga thì như là cùng phải cùng cấm vận với Nga, rồi tại sao lại có cái vụ mà như Nhật Bản phải không? Nhật Bản và nhiều quốc gia nào là tuyên bố đi ủng hộ và cũng như cấm vận Nga trong cái cuộc chiến đó, thì cô thấy cái tập khi một xảy ra nó đã ảnh hưởng toàn cầu, mà hiện tại giờ ở vùng Ấn Độ Dương Thái Bình Dương là coi như là bị uy hiếp bởi Trung Cộng, thành ra cái chuyện mà để cần mà giúp nó giúp này là cần phải mở rộng ra, mà hiện tại bây giờ coi như là Nhật Bản là cũng có đặt quan sát riêng tại những buổi họp của khối NATO và cũng như NATO đương muốn mở văn phòng tại Nhật Bản. Thì hiện giờ cô biết cái họp NATO rồi đó thì là có Úc nè, Nhật Bản nè, Tân Tây Lan nè và Nam Hàn đã giữ cái thượng đỉnh NATO đó. Thì tất cả ở đây là điều họ muốn là phải nên mở rộng xuống cái vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Yeah. Thì bởi vì cô nhớ hồi trước cái thời mà trước năm 75 đó, lúc đó thì có một cái như là tiểu NATO vậy đó là ở vùng đó, nhưng mà cái đó nó có hình thức mà nó chưa có mạnh. Thành thử ra khi mà cái cuộc chiến Việt Nam mà tàn rồi đó thì coi như là cái tổ chức đó, nó cũng dẹp luôn. Thì hiện tại giờ đó thì anh thấy như ông thượng nghị sĩ Đức Schuyen, và Schuyen là của thượng viện đó, một ông là Dan Schuyen là ở Arkansas và ông Tommy Duckett là cái người là ở Illinois của Đảng Dân Chủ, thì cái hai ông này có tham dự cuộc họp thượng đỉnh ở vừa rồi, thì ông có phân quý ông nói ông theo ông nghĩ á, trước sau rồi cũng cái NATO phải mở rộng ở châu Á thôi, không thể tránh khỏi vì cái sức mạnh của liên minh. Thì ông có câu phát biểu chưa, tôi nghĩ là như vậy, tôi nghĩ đó là một hội nghị thượng đỉnh tích cực. Ông Sullivan nói với trong cuộc phỏng vấn mà trên đài NBC đó, thì ông nghĩ rằng cái việc mở rộng NATO không thể tránh khỏi. Yeah. Vì đây là cái nhu cầu của cái tình thế. Ông tôi nghĩ rằng rất nhiều tiến bộ đó không chỉ là đề cập đến Trung Quốc nhiều lần, mà tôi được đếm lần 20 lần trong cái cuộc họp thượng đỉnh NATO đó em.
Yeah.
Và có lẽ là bạn sẽ thấy rằng các nhà lãnh đạo đó như Thủ tướng Nhật, Thủ tướng Úc, Thủ tướng Hàn Quốc, những phái đoàn đó đã gặp NATO. Thì tôi nghĩ là tôi cũng đồng ý rằng là cái chuyện mà thực hiện cái cái gỡ NATO đây là rất cần, bởi vì trước đây chúng ta đã có một cái liên minh gọi là AUKUS được thành lập giữa Anh, Úc và Hoa Kỳ. Đó thì không có lý do đó mà đây thấy rõ rằng là cái liên minh quân sự đó cần có đó, thì cái điều mà NATO nên, và nếu NATO không có ở đây rồi đó thì vẫn phải có một cái khối ở đó thành hình mà thôi, thành hình mà đương nhiên trong đó có Anh, Quốc, Hoa Kỳ thì là sẽ trong đó. Nếu mà NATO muốn bị loại khỏi vòng đó thì những quốc gia mà Âu Châu đó mà muốn bị khỏi vòng cuộc chơi đó thì là không tham gia này thôi, bắt buộc họ phải tham gia. Thành thử ra cái NATO này đó là phải có gì đã trong thôi, chứ còn thật sự chẳng hạn cái liên minh AUKUS thì đã ra đó, cô thấy của Anh Quốc này ha, Hoa Kỳ, Úc thì đã có hành hình đây rồi, giờ cần họ thì mở rộng vô để Nhật Bổn, Nam Hàn, các quốc gia nào này thì NATO không vô là coi như là họ bị loại khỏi vòng chơi. Thành thử ra họ cũng phải nhào vô mà thôi. Đó là cái điểm mà cái nhận định của anh.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ và nhận định của anh vừa rồi. Và thưa anh, ông có thống đốc Ron DeSantis mới đây nói rằng là ông sẽ không trở thành người đồng hành tranh cử với cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 nếu mà ông thua trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Thì theo The Epoch Times đưa tin đó, thì ông DeSantis cho hay là tôi không nghĩ tôi là nhân vật số 2. Tôi nghĩ tôi là người lãnh đạo thống đốc của Florida. Tôi đã đang hoàn thành nhiều việc. Tôi nghĩ tôi có thể làm nhiều hơn nữa ở Florida hơn là trở thành phó tổng thống, vốn là vị trí không có thực quyền. Thì tuy nhiên, ông DeSantis khẳng định rằng ông sẽ ủng hộ ông Trump nếu ông ta giành được đề cử tổng thống 2024 của đảng Cộng Hòa. Tôi sẽ ủng hộ đề cử viên của đảng Cộng Hòa, ông DeSantis trả lời khi được hỏi về những chuyện có thể xảy ra trong tương lai. Thì còn tương lai á, của anh nhận xét là mèo nào cắn mũi nào với các ứng cử viên sáng giá của đảng Cộng Hòa anh?
Thì bởi vì cô biết, thì ông thống đốc Florida đó, ông ra đó thì ông cũng muốn, ông nghĩ rằng là ông sẽ là thật hơn ông Trump.
Ôi
thành
trời.
Thử lúc đó ông mới có chỉ trích ông Trump, chị cô thấy không?
Dạ.
Hay là này kia. Thì lúc mà khởi ra thì ông lúc đó thật sự thì ông Trump lúc đầu coi như ông muốn chọn là ông DeSantis là cái người phó lúc hồi khởi đầu chưa có gì hết trơn á.
Dạ.
Bởi vì cái đạo hợp dơ với ông. Nhưng mà khi mà lại vậy thì ông thấy người bạn chơi là chơi trò, thấy không?
Ừ.
Thì ông vừa. Thành thử ra do đó mà cô có hai người có lời qua tiếng lợi trong thời gian qua chúng ta thấy. Thì cô biết cái gì hiện giờ trong cái trước cửa thăm dò nào, trong lĩnh vực nào thì ông Trump cũng luôn luôn dẫn đầu. Mà ông thống đốc Florida thì là vẫn là thua, mà thua rất là xa, mặc dù đứng hàng gì mà thua rất là xa.
20% lận anh ơi, thua nhiều đó. Lắm luôn. Dạ.
Chỉ riêng cô biết cái hộp mà cái hội nghị gọi là hội hành động ở West Palm Beach, Florida đó.
Yeah.
Một cuộc thăm dò sơ bộ trong nội bộ đảng Dân Chủ của đảng Cộng Hòa đó. Thì cho thấy là chưa ổn một áp đảo tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump. Tổng Trump ông được là cử viên hàng đầu của Gouverneur tới 85.7%. Người tham gia khảo sát đó, để còn cái người mà đứng nhì á thì lại là một cái doanh nhân công nghệ là ông Vivek Ramaswamy nhận được 51%. Thì ông Ron DeSantis thống đốc Florida thì chỉ có 4.3% phiếu bầu. Nó như là vậy là ông đứng hàng thứ ba. Tôi thấy không?
Yeah.
Tất nhiên là coi như là 13.5% tôi sự kiện. Thì như vậy thì cô thấy Tổng thống Trump lúc nào là cũng dẫn đầu thì ông phải nói như vậy. Mà ông cũng biết rằng là chưa chắc gì giờ hiện giờ Tổng thống Trump còn chọn ông phó thì ông phải tuyên bố như vậy thôi. Có thấy không?
Yeah.
Nó thì thành thử ra hỏi về trong chọn phó trong tương lai là ai đó thì người ông Trump ông nói rằng là ông sẽ chọn tất cả những cái người nào mà cao nhất trong cái chuyện tranh cử đó là phó, và ông sẽ coi lại những người mà đã ứng dữ đó, chắc chắn là trong tương lai ông sẽ mời người đó vô nội các. Thì tỷ trang quản là bộ trưởng là tất cả trong nội các đó, đó là ông sẽ mời vô hết. Thì trong đó ông nói ông tùy cái vị trí. Rồi có người ta có hỏi gì chứ, ông Tim Scott mà ông thượng nghị sĩ ở North Carolina sao, thì ông nói ông đó là một người rất tốt, nghĩa là ông thích hợp rất là nhiều, nghĩa là bởi ông nói ông sẽ mượn hết tất cả những người, nhưng mà tùy cái hoàn cảnh, thí dụ chẳng hạn giờ thượng viện lúc đó mà đa dầu đảng của Hòa nắm đa số mà như mình nó siết sót, thì nếu mà chọn mà nó kéo ông đó ra vô nội các ha, tự ứng phó thì kia mất cái ghế đó không có lợi, thì tùy bởi tùy hoàn cảnh lúc đó mà du di để làm. Nhưng mà ông nói là những người mà ra tranh cử và hiện tại đó, tương lai là ông sẽ mời ai cao nhất là mời là phó, và những người nào mà nó thì ông mời vào nội các.
Dạ, dạ vâng. Hạnh Trung cũng cảm ơn anh đã chia sẻ với những cái nhận định vừa rồi. Đó cũng là chấm dứt chương trình của ngày hôm nay. Hạnh Trung cảm ơn anh rất nhiều cho buổi hội luận hôm nay của anh em chúng ta, cũng như Hạnh Trung cảm ơn tất cả quý thính giả đang theo dõi của đài. Chúc anh nhiều sức khỏe và hẹn gặp anh trong lần tới.
Cảm ơn quý thính giả, cảm ơn cô Dung. Xin hẹn quý thính giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.